đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng, Cali 9 giờ sáng, Texas 10 giờ sáng tại Hoa Thiên Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ tối tại Việt Nam hoặc bằng điện thoại 213-493-0188. Hôm nay là ngày thứ Bảy, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả. Kính thưa quý vị, cách đây hai ngày, chúng ta có những cơn mưa mùa hạ đến với thành phố Dallas, mang lại thời tiết rất là mát mẻ cho thành phố Dallas chúng ta. Và dĩ nhiên là ngày hôm nay thời tiết tại Texas chúng ta bắt đầu trở lại nóng như hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày của mùa hè, thưa quý vị. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng tôi xin phép quý vị để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN Dallas, đài các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali, các diễn đàn bạn đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Và với tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chúng tôi rất thân mến đi vòng về một phần nửa bên kia địa cầu, qua đại dương để được gửi lời chào đến một người bạn vong niên trọng kính, rất là quý mến của tôi. Chúng tôi xin gửi lời chào đến Đại tá Phạm Quế Dương từ bên Hà Nội. Thưa Đại tá, nếu Đại tá nghe được tôi.
Rất cảm ơn các bạn. Kính chúc sức khỏe các bạn nhé.
Dạ, thưa Đại tá, Hà Nội đây có gì lạ không? Đại tá, thời tiết ở Hà Nội thế nào ạ?
Mấy nay thì nói chung tốt thôi. Đêm mà sáng nó mưa. Đấy, và hai là không nóng gay gắt như là mấy hôm trước. Đấy, tháng này thì bắt đầu như vậy, tức là nó đã như vậy, tức là sang cuối hè rồi.
Dạ.
Thế đối với dương lịch ấy thì như vậy tức là sang mùa thu, nhưng mà đối với lịch ta thì như vậy tức là tháng 6 là cuối mùa hè.
Thưa,
hôm nay cũng mát rồi.
Dạ vâng, tốt lắm. Chúng tôi nghe được bên Hà Nội đại tá mát là chúng tôi mừng rồi, là vì thực sự bên này chúng tôi hơi than nóng một chút, nhưng mà vấn đề điều hòa không khí rất là bình thường. Thưa đại tá, ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về Việt Nam đã được ký kết. Vĩ tuyến 17 là làn ranh giới chia đôi hai miền. Gần 1 triệu người miền Bắc đã rời bỏ quê hương di cư vào miền Nam, chấm dứt một cuộc chiến tranh bằng biện pháp chia đôi lãnh thổ, và chắc chắn là cho sau này sẽ dẫn đến một chiến tranh khác. Tôi là một trong những người miền Bắc di cư vào trong năm 1954. Thế chiến thứ hai về cuộc chiến tranh Đông Dương từ năm 1946 đến năm 1954, và cuộc chiến này đình chiến vào, như tôi vừa nói, là ngày 20 tháng 7. Thời gian đi qua đã dài 59 năm rồi. Hôm nay trước khi vào chương trình, chúng tôi xin phép được tâm tình với Đại tá Phạm Quế Dương. Ông có cái tâm tình gì nghĩ về 59 năm trước? Lúc đó tôi nghĩ ông cũng còn trẻ lắm, thưa Đại tá Phạm Quế Dương.
Cái thời kỳ như vậy, tức là năm 54 ấy, đánh Điện Biên Phủ ấy, thì là tôi là chính trị viên đại đội tu binh diện, tức là cái đại đội cao xạ pháo đấy mà. Thế sau như vậy tức là đến khi mà Hiệp định Geneva như vậy tức là sao là ký như vậy tức là chia đôi vĩ tuyến ra, vĩ tuyến 17 như vậy tức là chia Bắc Nam, thế thành người đó, cho nên là bắt đầu chúng ta như vậy là chia đôi đi đất nước.
Dạ vâng.
Giống như thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nhưng mà thời Trịnh Nguyễn phân tranh nhưng mà tức là cũng là phân tranh, như là chắc các bạn còn nhớ lịch sử của Việt Nam không nhỉ?
Dạ thưa.
Đấy là 50 năm mà xung danh ấy, thì lúc đó là xung danh là thuộc Quảng Bình đấy.
Dạ.
Thì là danh giới của hai bên. Thì phía trong là nhà Nguyễn, bên ngoài là nhà Trịnh, còn là vua Lê lúc bấy giờ. Thì như vậy tức là là vua Lê Phủ Chúa.
Trước khi chúng ta đi thêm qua về chương trình chúng ta tâm tình với nhau ngày hôm nay, tôi xin phép đại tá là đại tá Phạm Quý Dương, đại tá nói một đôi dòng về đại tá là ai được hay không, thưa đại tá Dương ạ?
Tôi thì như vậy, tức là như vậy, tức là tôi là quê gốc ấy thì là ở làng Đồ Tử Dương ở huyện Thường Tín. Trước kia thuộc tỉnh Hà Đông, sau nó gọi là sáp nhập với Sơn Tây, nó gọi là tỉnh Hà Tây. Bây giờ nó thuộc về Hà Nội rồi. Thế đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là bố tôi thì là dân trí thức, là kiến trúc sư, làm xây dựng các thứ. Nhưng mà sau như vậy tức là ở Hà Nội làm nhà vàng, rồi tham gia làm Viện Đông Bắc Cổ, rồi là khai trí, tham gia khai trí kiến đúc vân vân. Nhưng mà sau là ông là phải về quê để trông điện thờ tổ ở quê. Thì điện thờ tổ ở quê ấy, là điện thờ là danh tướng Phạm Chí Thăng. Đấy, là cái vị danh tướng mà phò vua Lê Thánh Tông bình định toàn bộ cái Kinh Thành đấy. Chắc các bạn nhớ chứ phải?
Dạ vâng ạ.
Kinh Thành như vậy tức là thời kỳ đó là có chế Củ, chế Bồng Nga, chế Củ. Đấy, như vậy tức là đã nhiều lần thời Trần. Như vậy tức là còn đưa quân mà đánh vào chiếm thành Thăng Long cơ mà. Cho đó cho nên là quê rất là đấy. Thế ông bố tôi thì như vậy tôi là về trong điện thờ tổ ở quê. Thế do đó cho nên tôi đi học. Học đầu tiên thì tôi học là vì ông anh con bác cả nhà tôi ấy, thì như vậy tôi là dạy họa, tôi là professor là bếp xanh của trường tôi đang, cho nên tôi được học cái trường Tây đầu tiên gọi là trường Sơ Nhô, cho nên là sau thì đánh Tây, thế nhưng mà cũng bị chịu ảnh là cũng phải phục là cái văn hóa của nước Pháp ấy, là cái văn hóa mà nó mình cũng phải phục nó, văn hóa của nước Pháp là cái văn hóa là rất là giỏi, nên đánh Pháp thì đánh Pháp, nhưng mà tôi vẫn cứ là về kính phục cái văn hóa của nước Pháp.
Thưa đại tá, người ta nói không có ai là kẻ thù ba họ, không có ai là bạn ba đời mà. Cái chuyện là chúng ta phải công nhận những cái nền văn hóa của Tây Phương đến với Việt Nam, chúng ta phải công nhận cái điều đó, và đấy cái điều tốt cho những nước chậm tiến như các nước ở tại vùng Đông Nam Á, thưa đại tá Phạm Quý Dương. Tôi xin đi trở ngược lại với câu hỏi của tôi ban đầu ấy. Năm 1954 ấy, lúc đó ông 23 tuổi, tôi chưa được 10 tuổi. Gia đình tôi gồng gánh đi vào trong Nam năm 1954, mà chắc chắn là trong đó là miền Nam tự do ông ạ. Ông nghĩ thế nào về cái cuộc di cư của 1 triệu người miền Bắc vào trong miền Nam, thưa đại tá Dương, lúc ông còn trẻ?
Thì thật ra ấy, thì như vậy tức là lúc đó là bọn mình cũng không có ý niệm gì vấn đề đó cả, thì thấy là bà con như vậy tức là đi vào đến đấy thôi. Như vậy thì mình thì tiếp quản thủ đô, thì là như vậy tức là tôi tiếp quản Hải Phòng. Thì tiếp quản Hải Phòng thì thấy là bà con như vậy tức là mình là đi ra nước ngoài nhiều. Thế thì như vậy tôi nhưng là cũng biết là rất là thương nhớ bà con. Bởi vì như vậy tức là cũng họ hàng nhà tôi thì cũng có nhiều người là cũng đi vào trong đấy. Cho nên là sau này rất nhiều quan hệ với bà con. Bởi vì như vậy tức là bây giờ cháu con trong bác tôi đấy, tôi trong anh và con trong bác tôi ấy, là con của ấy, nó tôi nó gọi tôi phải, nó gọi tôi bằng chú, là nó cũng là phải ấn ở Sài Gòn đấy. Sau là tham gia quân đội Sài Gòn đấy. Thế nên sau năm 45 mới là sau năm 75 ấy là mà khi mà là như vậy tức là mình xử lý cái nhà Sài Gòn xong là tôi vào thăm nó là trung úy, nhưng mà khi đó thì nó đã bắt đầu phải đi cải tạo rồi. Cho nên là tôi rất thương gia đình nữa, tôi vẫn đến thăm. Hay là tôi xin lỗi, tôi lại không phân biệt thì anh em quân đội người miền Nam khu vực nguyện nhất chứ cả. Cho nên khi vào tôi đến thăm, khi đó là bà con ở Hà Nội là gửi quà, gửi tiếp các thứ vào. Thì khi đó là, xin lỗi là ở Hà Nội lúc đó là ô tô là hiếm lắm, nhưng mà tôi xin lỗi là cán bộ của Cục Văn hóa rồi. Do đó cho nên tôi được đi ô tô riêng, Để tôi mang quà mang kiếp tôi đến thăm anh em. Chứ thôi chứ còn thì không là cái gì cả.
Theo cái tâm tình của đại tá ấy, vừa mới nói tôi nghĩ nếu mà ngày xưa năm 1975 ấy, nếu mà ông làm lớn hơn một chút nữa, ông làm lớn hơn một chút nữa và có cái tâm tình giống như cuộc chiến Nam Bắc tại Hoa Kỳ này, người thắng không nhìn là kẻ bại, không ảnh hưởng kẻ bại. Nhưng mà thôi cái chuyện đó chúng ta sẽ đề cập đến một phần nào. Bây giờ cái câu hỏi của tôi ấy, cái tâm tình của tôi đối với ông ấy, nhìn qua tất cả những cái công việc của ông làm ấy, tôi nghĩ chỉ có cái công việc tổng biên tập tạp chí lịch sử quân đội. Ông có nghĩ cái công việc đó là một công việc hay nhất của ông trong thời gian ông ở trong Đảng Cộng sản không?
Không, thực ra thì tôi làm một trường trò đó thì tôi rất là thích, là bởi vì xin lỗi là tôi là như vậy là học đại học báo chí này, xong là đại học tổng hợp văn này, cho nên là văn sử địa rất phân, tôi rất được thích. Thế được khi mà được phân công là như vậy, tức là khi mà năm 77 thì như vậy là khi Trung Quốc nó chuẩn bị đánh mình thì là mình là lên tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ phía Bắc của mình. Thế xong rồi được về điều về năm 82 thì được về điều về viện lịch sử quân sự. Đưa về lịch sử thì như vậy tôi là làm tờ báo, rồi tôi được phân công làm tổng biên tập lịch sử quân sự. Tôi rất thích là vì làm tờ báo nên rất vui. Hai nữa được là thứ hai nữa tôi là rất nhiều vấn đề. Và như vậy tôi là lúc đó là mình cũng là biết thêm, được tiếp cận với nhiều những tướng lĩnh, để với lại những cái nhiều các lãnh đạo, cái thành ra cho nên cho là được biết thêm nhiều chuyện, cho nên rất thích, rất vui. Nhưng mà lúc đó làm cái tờ đó thì cũng vất vả và sóng gió lắm.
Ông là một nhà viết sử, nhìn qua lịch sử của quân đội, tôi nghĩ là ở trong Việt Nam thì ông cũng biết là lịch sử của quân đội miền Bắc và cũng biết lịch sử của quân đội miền Nam. Và như ông vừa mới nói nữa ấy, ông có cái việc của ông làm ấy, được biết rất là nhiều người lãnh đạo cũng như là tướng lãnh. Cái việc mà ông biết rất nhiều người lãnh đạo cũng như biết rất nhiều tướng lãnh này, có phải sau này đó là một trong những việc làm khó khăn cho ông hay không, thưa đại tá Phạm Quý Dương?
Đấy là một trong những nhân chính đấy. Là bởi vì khi đó tôi cái xin lỗi là phải lúc đó như vậy, tức là sau cái 30 tháng 4 năm 75 ấy, thì nội bộ của cái lãnh đạo ấy, của cái Đảng Cộng sản này ấy, thì nó cũng có nhiều cái mâu thuẫn, có các phe phái. Trong đó như vậy tức là cái phái của ông Võ Nguyên Giáp, phái của ông Trần, là liên quan đến Trần Văn Trà, ông Lê Trọng Tấn, ông Hoàng Văn Thái. Tôi thì bị liệt vào cái phái gọi là thân Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn. Nhưng mà hai nữa tôi là tôi cứ vào miền Nam ấy, thì như tôi thường hay gặp ông Trần Văn Trà, ông là chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn lúc bấy giờ mà. Thế thì hay ăn cơm nhà ông ấy, bà ấy là bà Thoa, tôi rất quý ông ấy, mà các tướng lĩnh ở trong quý ông ấy lắm, cứ gọi là anh Tư Trà. Cứ gọi ông Giáp là ông Văn. Thế nhưng khi đó thì có cái mâu thuẫn với nhau. Sau thì tôi mới biết cái mâu thuẫn như là giữa ông Lê Duẩn và ông Võ Nguyên Giáp, mà sau cuối cùng Võ Nguyên Giáp là bị là xử lý nhiều chuyện đấy. Sau cuối cùng là phải là không được làm Bộ trưởng Quốc phòng, không được làm Tổng Tư lệnh nữa, phải làm bộ là Phó Thủ tướng phụ trách sinh đẻ, có kế hoạch chứ mà, cái chuyện đấy các bạn biết chứ phải.
Nghe
luôn. Cái thành như là khi nói thế còn vậy thì tôi mới tìm hiểu thế tại sao lại có cái sự mâu thuẫn như thế, là bởi vì lịch chính là như thế này. Cái phái của ông Giáp ấy, ông Trần Văn Trà ấy, thì không tán thành về cái việc xử lý anh em của trong chính quyền của Sài Gòn và quân của Sài Gòn. Vì ông Giáp, ông Trần Văn Trà ấy, thì quan niệm của ông ấy, ông có là quan niệm là ví dụ như là ở nước Mỹ là có cuộc chiến tranh Nam Bắc, phía Bắc là thắng phía Nam, thế nhưng mà phía Nam lúc đó là hàng phía Bắc, vì thế cho nên phân biệt cái hàng binh và tù binh. Cho nên rồi là khi đó là Jefferson là không có xử lý gì cái chính là miền Nam cả, được coi như tất cả vấn đề bình thường. Về sau này bầu cử thì như vậy, tức là bầu cử chọn cái tổng thống. Chứ phái của ông Giáp và ông Trần Văn Trà là phái đó. một phái cũng đi dần lúc bấy giờ ấy, thì như vậy tức là xử lý anh em của chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn bắt đi cải tạo các thứ vân vân, cho nên là mâu thuẫn ở cái chỗ đó. Những chi tiết đó thì thực ra là tôi khi lăng tẩm tâm lịch sử sự tiếp cận với các lãnh đạo thì tôi biết chứ không làm sao tôi biết được. Thế nhưng mà phải nói rằng là anh em ở trong các tướng lĩnh và cái quân đội miền Nam ấy thì họ rất quý ông Giáp và họ rất quý ông Trần Văn Trà, và cũng lại xin lỗi phải nói như là các tướng lĩnh ở Sài Gòn ấy họ là rất là thoải mái, họ quý ai thì họ gọi là anh, họ ghét ai thì gọi là thằng, cho nên đối với ông Giáp thì họ chẳng gọi là anh Văn đấy, mà đối với ông Trần Văn Trà thì gọi là anh Tư, anh Tư Trà mà. Đấy. Thế còn thì như vậy tôi không tiện nói là như vậy tư thở đối với những cái vị tướng nào mà là các tướng ở trong họ ghét gọi là thằng thì tôi không tiện nói tên,
Đại tá Phạm Quý Dương sinh ngày 11 tháng 3 năm 1932, năm nay ông đã
năm 31
tôi lại cắt mất một tuổi rồi. Năm nay đã thọ được 82 tuổi đời Việt Nam. Phạm Quý Dương được nhiều người biết đến có một cái tâm tình là một người Việt Nam chân chính, không có cơ hội, không khom lưng, không cầu vinh nịnh hót. Ông là một bí thư đảng ủy Viện Lịch sử Quân sự của Việt Nam. Tôi xin phép tôi hỏi một cái câu này, có nhắc đến một số tướng lãnh ở trong Việt Nam và một số tướng lãnh ông biết biết ở ngoài miền Bắc, và chắc chắn tôi sẽ đề cập lại về cái vấn đề mà vì ông theo những cái sao như vậy, ông không phải là tướng, thành ra ông bị kẹt là đúng rồi. Trong cái tâm tình là một người viết sử ấy, ông nghĩ thế nào về quân đội miền Nam và ông nghĩ thế nào về quân đội miền Bắc, thưa Đại tá Phạm Quý Dương? Bây giờ năm nay ông đã 82 tuổi rồi, ông nói, ông cứ việc nói tâm tình cho nó.
Tôi xin lỗi là lúc đó tôi cũng vào trong đó, tôi cũng không phân biệt anh em của quân đội Sài Gòn, cho nên là tôi đến thăm rồi tôi mang quà hộ cho bà con của Hà Nội nhé. Lúc đó rất là rất nhiều bà con ở trong miền Nam là trong chính quyền của Sài Gòn và trong cái quân đội Sài Gòn. Tôi đến thăm, tôi đến mang quà đến. Có những cái một tôi nhớ mãi một cái kỷ niệm, một cái anh là trung tá của quân đội Sài Gòn nhận quà của gia đình gửi ra, trong khi tiễn tôi ra xe, ra tiếng tôi xúc động nói tôi rằng là tôi rất là cảm ơn, tôi không nghĩ rằng là ông là một quân đội, khi đó tôi mới là trung tá mà. Đấy, mà cái anh mà tôi đưa quà cũng là trung tá, một cái mà như thế mà lại không phân biệt thì quân đội Sài Gòn mà quà hộ cho tôi của gia đình tôi rất cảm ơn anh ấy, xúc động. Cho nên đấy tôi cũng kỷ niệm, chứ tôi không phân biệt đâu. Thực ra mà nói là cái cuộc này của mình ấy, xét cho nó cùng mà nói, nó cũng là vấn đề khi đó là phải nói là một cuộc nội chiến mà cơ bản nhất ấy, là đấu tranh về tư tưởng. Đấy, một bên là theo Cộng sản, thì khi đó là Hà Nội, khi đó là theo chế độ Cộng sản, theo Liên Xô, đấy Trung Quốc, do đó cho nên khi đó là chế độ bao cấp. Trong khi đó là trong chính quyền của Sài Gòn ấy, thì phải tôi vào trong tôi rất là phục là khi trước cái tưởng là mình cứ chê Sài Gòn, mà vào tôi Sài Gòn đẹp quá đi, hàng hóa rất đầy đủ, tôi mua cái gì cũng thế. Nên như vậy tức là cái người bán hàng rất là chu đáo, nhưng mà ai là tôi cảm ơn thứ. Còn trong khi đó là ở Hà Nội thì như vậy tôi là mua thì phải có tem phiếu, mà cái chỉ bán là mẫu dịch ấy, thì bán được tem phiếu thì như vậy tức là thường là rất là quan cách đối với người mua. Các bạn không biết cái chuyện đó vì cái chế độ bao cấp lúc đó, như vậy tức là một tháng thì được là mấy cái bao nhiêu cân gạo, được một thịt cân rưỡi thịt, rồi là đậu phụ cũng phải mua tem phiếu chứ.
Chúng tôi đọc những cái sinh hoạt ở ngoài miền Bắc, chúng tôi đều biết hết, thưa Đại tá Phạm Quý Dương. Ông vừa mới nói những cái điều ấy, nhưng có những rất là nhiều người trong tuổi cũng như ông vậy đó, một trong những người trong tuổi tôi nghĩ là cùng họ Phạm với ông ấy, tôi không biết có họ hàng hay không, đó là ông nhà giáo Phạm Toàn. Ông Phạm Toàn ở Sài Gòn cũng đã nói với tôi trong chương trình này, ông ấy đã mua được đến 2 cái tủ sách, không bao giờ trong cuộc đời của ông ấy nghĩ là ông ấy có cơ hội để có 2 tủ sách ở trong nhà cả, thưa đại tá Phạm Quý Dương. Tôi xin phép tôi hỏi lại cái câu này này. Dù sao chúng ta vẫn chúng ta đi ngược dòng lịch sử một chút, tại vì ông là một nhà viết sử. Cái gì sai lầm nhất, cái gì sai lầm nhất của Đảng Cộng sản sau năm 30 tháng 4 năm 1975 tại miền Nam, thưa đại tá Phạm Quý Dương ạ?
Thực ra ấy, tôi phải nói này này, các cụ ngày xưa có câu nói là thời gian là tòa án của lịch sử. Đấy, thế này như cho đến cái sai lầm lớn nhất của Đảng Cộng sản lúc bấy giờ ấy là bắt những người làm việc cho cái chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ đi cải tạo, và bắt những người làm cho quân đội của Sài Gòn lúc đó đi cải tạo. Đấy, cái đó là cái sai lầm lớn nhất. Hai nữa là sau là cuối cùng như vậy là cải tạo công thương nghiệp, là đánh bà con buôn bán. Để thành ra sau đó cho nên là cải tạo thì thực ra Hà Nội ngày trước như vậy tức là cũng đã cải tạo rồi, cải tạo công thương rồi. Thế cho nên khi vào trong đó cũng cải tạo công thương. Cải tạo công thương chắc bạn biết cái gì phải không?
Dạ. Ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tuần trước tôi có thưa chuyện với ông ấy, ông cũng nói giống y như là những điều mà đại tá vừa mới nói. Cái việc mà thực sự ấy, cái việc chúng tôi bị o ép, bị tù đầy, bị giết chết trên rừng ấy, thì đó là cái việc quý vị bên miền Bắc coi chúng tôi là kẻ thù. Còn đối với quý vị với nhau ấy, tôi xin được phép thưa với đại tá Phạm Thế Dương như thế này này. Cách đây 9 năm vào ngày 14 tháng 7 năm 2004. Ông là một người có tư cách. Ông là một người sinh trong một gia đình như ông nói có gia phong. Tôi nghĩ là chưa bao giờ ông nghĩ đến một cái từ rất là khốn nạn đối với ông, đó là từ làm gián điệp. Và ông đã bị người ta nhốt, ông đại tá lịch nhà sử của quân đội miền Bắc đã bị nhốt 19 năm ở tại Hà Nội, thành phố 19 tháng.
19 tháng.
tôi cứ thêm bớt nhiều quá. Và một người bạn của ông ở trong Sài Gòn chúng tôi lúc đó, ông ấy vào ông tìm thấy Sài Gòn đẹp quá, ông ở lại đó, là ông Trần Khuê, cũng bị 19 tháng. Sau 9 năm rồi, ông nghĩ gì về cái việc này, thưa đại tá Phạm Quý Dương?
Thực ra mà nói thì như vậy, tức là nó cũng có cái sự mà nó là phải nói là nó cũng là cái ngây thơ. Lúc đó là bọn tôi là cũng vẫn là rất còn là tin tưởng Đảng và Nhà nước. Đấy, khi Trần Khuê ấy, thì khi đó là năm 2002 ấy, để bắt đầu sang thế kỷ thứ 21 đấy mà.
Yeah.
Đấy, thì như vậy Trần Khuê nó viết xong cái đối thoại 2000, khi đó là Nguyễn Minh Chiết thì đang làm bí thư của Sài Gòn. Đấy, thế đề nghị nên là Trần Khuê viết, vì Trần Khuê là nhà xã hội học mà, cho nên viết cái đối thoại năm 2000. Thế xong rồi như vậy là Nguyễn Minh Chiết phải đề nghị là viết tiếp cái đối thoại 2001. Đấy, Trần Khuê mới ra Hà Nội viết, thế thường ở nhà tôi. Đấy, cái hôm 2 tháng 9 ấy, là ngày Quốc Khánh. Đấy, kỷ niệm ngày Quốc Khánh của Việt Nam. Đấy là anh em đến rất quý Trần Khuê, đến rất đông nhà tôi để ăn cơm với nhau cho nó vui, để tiếp Trần Khuê, đón Trần Khuê, vì là anh em là quý Trần Khuê lắm. Đấy, nhưng mà khi đó nhà là đọc ở trên các báo ấy, thì thấy các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ấy, thì kêu gọi là chống tham nhũng là quốc nạn. Đấy, vì thế cho nên là kêu gọi nhân dân chống tham nhũng. Thế thì mọi người bàn với nhau là vậy thì đề nghị với Đảng và Nhà nước thành lập cái hội nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng. Đấy, thế là tôi là cái thằng viết ngay cái bản đề nghị đó. Thế xong rồi là ký, hai người ký, một người đại diện phía Bắc, một người đại diện phía Nam. Thế Trần Khuê là đại diện phía Nam. Phía Bắc ấy, thì đầu tiên ấy, thì tôi không ký, tôi bảo rằng để cho Hoàng Tiến ký, nhà văn Hoàng Tiến mà. Thế thì nhà văn Hoàng Tiến ký. Thế khi mà được Đảng và Nhà nước chấp nhận rồi thì tôi sẽ phụ trách cái tờ báo đó, nhưng Hoàng Tiến không ký, vì thế cho nên tôi ký là đại diện phía Bắc, Trần Khuê ký đại diện phía Nam. Thế trên năm 2002 đó, cuối năm ấy, Thì như vậy tức là tôi mới vào Sài Gòn vì có việc. Và lúc đó là đạo sư Duy Tuệ, đạo Duy Tuệ, chứ không biết là nên là ông có biết đạo sư Duy Tuệ không?
Dạ thưa có.
Đấy, thì đạo sư Duy Tuệ là người nhà đạo sư rất nổi tiếng về Phật học. Thế mới gọi tôi vào, thế tôi mới vào trong Sài Gòn. Thế này vào Sài Gòn thì như vậy tức là tiếp cận với lại Trần Khuê rất vui. Thế Trần Khuê mới đưa cho tôi cái bản là 16 người ký tên ủng hộ cái việc mà đề nghị thành lập Hội Nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng. Thế là khi tôi với nhà tôi ra thì là công an nó giữ lại, nó khám xét trong các cái thứ tài liệu các thứ. Để tôi không giữ, nhưng mà tôi bỏ trong túi của bà xã nhà tôi. Thế nó bắt được ở trong đó là có cái tài liệu đó. Thế bảo đây, thế tài liệu được rồi. Thế nó bắt bỏ tôi, nó bắt cả bà xã nhà tôi. Nó bắt cả nhà tôi, bà xã nhà tôi thì bị 11 ngày. Thế còn tôi thì bị giam thì ở Sài Gòn mười mấy ngày. Xong rồi đưa ra Hà Nội giam ở trại giam ở Thanh Liệt. B14 cũng là cái nơi chạy ra mà tướng Chu Văn Tấn xưa đấy, ông biết Chu Văn Tấn phải không?
Dạ vâng ạ, có đọc ạ.
Đó, nổi tiếng đấy, cũng vì sao mà đấy giờ ông mất để xong chạy ra đó đấy.
Có một cái tâm tình của ông ấy, cái bài viết của ông đầu năm 2013 ấy, tôi đọc tôi thích lắm. Tôi rất là tâm đắc với ông là cái bài chống tham nhũng triều đình cộng sản nên học tập triều Nguyễn Phong Kiến. Có một cái bài thơ
đấy là của cụ Đặng Huy Chứ.
Dạ vâng, dạ vâng.
Của Đặng Huy Chứ.
Đúng rồi.
Tôi đọc được sách của Đặng Huy Chứ.
Ông ông trích bốn cái câu thơ ấy, đọc nghe nó rất là vui, đó là thế gian nhân phẩm có cao thấp. Thấp cao chỉ bởi siêng hay lười. Chức phận không tròn kém loài vật. Vẹn tròn chức phận mới là người. Ông đăng cái câu này lại nó ác lắm ông ạ. Nó ác lắm ở trong cái phần kết luận ấy. Ông này kết luận cái bài viết của ông là nay Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng khủng khiếp, tự bôi nhọ mình từ đầu đến chân. Do vậy, dân dã bây giờ gọi là đảng ăn cắp, đảng ăn cướp. Nếu thật lòng mà muốn chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay nên học tập việc chống tham nhũng của triều đại phong kiến, mà điển hình là cụ Đặng Huy Chứ. Ông biết là nổi cái câu này nó đưa ông ra, nó bắn ông được rồi đó, ông Phạm Quý Dương.
Không, bây giờ tôi phải xin lỗi bạn thế này.
Dạ.
Yeah. Như vậy tức là cái câu đó, ấy, người dân mình ấy, người ta gọi đảng bây giờ đảng ăn cướp ăn cắp, không phải là câu của tôi.
Không phải là ông nói, tôi biết rồi.
Không, là một câu bây giờ là của dân dã.
Dạ vâng, tôi biết.
Dân dã nó có cái câu như thế này, không biết bạn có biết không?
Dạ. Yeah.
Dân dã của mình ấy, xin lỗi nhé.
Dạ. Yeah.
Là cái dân Việt Nam mình ấy là rất là giỏi chữ nghĩa và hay.
Mỗi người Việt Nam là một nhà thơ. Mỗi người Việt Nam là một nhà thơ.
Vâng. Ngày xưa nhá, xin lỗi cái thời Nông Đức Mạnh ấy, làm tổng bí thư. Thì khi đó là cũng bắt bớ các thứ nhiều, tù đầy nhiều người. Tôi bị bắt là thời kỳ Nông Đức Mạnh là tổng bí thư đấy chứ. Nhá. Thì như vậy tức là dân dã lúc đó có cái câu rằng là Đức nông, Minh Mạnh cũng nông. Đấy, nông tức là chắc bạn biết là không có gì.
Dạ vâng ạ, nông là thấp.
Nông là cứ, đức nông mạnh cũng nông. Đức đã có không có, mạnh không ra gì. Mở mồm nói cái chi chi, việc làm toàn cái cu ti chi phèo. Chi phèo là nhân vật gì bạn nhớ chứ phải?
Dạ vâng ạ.
Ừ, cái nhân vật là chi phèo là của Nam Cao đấy. Đấy, đấy là cái thời nông này. Cái thời bây giờ ấy, thì bạn có biết cái câu bây giờ dân dã người ta nói cái gì không? Sang trọng hùng dũng. Tức là bốn cái ông lãnh đạo của mình trong buổi chị bây giờ đấy mà.
Dạ vâng, tứ trụ triều đình.
Ừ, tứ trụ triều đình bây giờ
dạ
đấy.
Vâng.
Sang trọng hùng dũng, nó cũng như nhau, một lũ bọ sâu cùng nhau ăn cắp. Dân, đây là câu của dân gian.
Dạ.
Sáng tác, chứ tôi có sáng tác đâu.
Ông so sánh cái thời của ông ấy, cái thời của ông ấy, tức là Nông Đức Mạnh này, rồi Phan Văn Khải này, rồi anh Nguyễn viên chức Nguyễn Văn An này, còn anh nữa tên là anh gì ạ, tôi quên mất rồi, bốn tay.
Tôi cũng không nhớ nữa.
Ông không nhớ sao được, cái thời của ông Nông Đức Mạnh là cái người mà giam ông vào tù và ông nói cái gì đó, tài nông mà đức cũng nông mà. Bây giờ tôi muốn so sánh lại cái thời của nông Đức Mạnh ấy, cách đây mười mấy năm ấy, với cái thời bây giờ của ông Nguyễn Văn Trọng Lú à, hay là cái gì Nguyễn Trọng để tôi quên mất này.
Dân người ta gọi là Nguyễn Lú Trọng.
À, ông Lú Trọng. Bây giờ cái thời bây giờ ấy, của ông Trọng này, viên chức Trọng này, viên chức Dũng này, viên chức Nguyễn Sinh Hùng này, rồi một viên chức nữa là viên chức nào thưa đại tá?
Trương Tấn Sang.
Trương Tấn Sang, chủ tịch ông tổng thống. Bây giờ bốn ông trước ấy với bốn ông bây giờ ấy, nó có khác nhau gì không ông? Nó có khác nhau gì không?
Thực ra mà nói ấy, thì như vậy, tức là mình phải thông cảm thế này này. Là cái đảng nhà nước này ấy, là vẫn lấy cái chủ nghĩa Mác Lênin là chính. Thế mà cái ông Mác ấy, thì quan điểm của ông ấy, thì như vậy tức là ông là quan điểm của ông là quan điểm đấu tranh. Đấy, chắc là bạn có nhớ không? Là con gái của Mác ấy, hỏi Mác là hạnh phúc là gì? Mác bảo hạnh phúc là đấu tranh. Cho nên rằng là đảng bây giờ vẫn theo Mác Lênin đi, cho nên là vẫn phải lấy đấu tranh là chính mình gì nữa.
Nếu mà đấu tranh với lại quân thù thì tốt đó thưa đại tá Phạm Quý Dương. Tại sao
không,
mình
thế thành cho nên như thế, cho nên là bọn tôi đấu tranh chống tham nhũng, cho nên là vì thế cho nên là họ cho tôi là quân thù làm gì nữa.
Ông chống tham nhũng tôi là ông chống người ta tham nhũng mà. Trương Tấn Sang nói còn có cả hôm trước tôi nói chuyện với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nói là có cả một bầy sâu cơ mà ông chống người ta, tức là người ta bỏ tù ông. Nhưng mà có những các em ấy, nó bằng con của tuổi cụ Phạm Quý Dương, 21 tuổi, 24 tuổi, nó chống Trung Quốc mà.
Tôi rất thông cảm chứ, bởi vì là năm 77 là tôi lên tham gia bảo vệ miền Bắc, miền Bắc đấy. Đấy, khi đó là Trung Quốc nhờ. Năm 17 tháng 2 là 79 đã đánh mình, thì tháng 77 tôi đã lên trên rồi, lên quân khu 2 làm trưởng phòng tuyên huấn quân khu.
Có một người tôi đọc được cái tâm tình của họ mà gửi cho tôi ấy, là con người tâm tình muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước, vì nhân dân, hãy nhắm vào những cái gì cần thiết, thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân. Ngọn cờ dân chủ, ngọn cờ nhân quyền, điều đó quá xa đối với người dân và họ không hiểu. Những gì thiết thực nhất với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm hết được. Nhưng nếu người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điều, và từ vài điều quan trọng này sẽ dương lên ngọn cờ để tạo ra một động lực, thể tạo ra một thế lực thay đổi những cái hiện nay. Cái tâm tình như vậy ông nghĩ có đúng hay không thưa đại tá Phạm Quý Dương à?
Không đúng, đấy là cái tâm sự. Không, bây giờ là phải nói thế này này. Các cụ ngày xưa nói nhé, mất bạn thì mất nhiều, mất tiền, mất bạn thì mất nhiều, mất tiền thì mất ít, mất niềm tin là
mất tất cả,
mất tất cả. Đấy, bây giờ dân đã không tin đảng nhà nước nữa rồi, đấy là cái điều như vậy, tức là chủ yếu nhất. Nhưng mà tôi phải xin lỗi Thoàn, tôi nói này, dân tộc Việt Nam ta ấy, phải nói là một cái dân tộc rất thông minh. Vì rất thông minh như thế mới sinh ra cái cụ Nguyễn Trãi, mới sinh ra cái cụ Nguyễn Du. Chắc bạn cũng biết là cụ Nguyễn Du không những là nhà thơ, là làm chuyện Kiều nổi tiếng, các bạn biết không?
Tôi thuộc được vài ba câu thưa thưa đại tá.
Không, thế nhưng mà cụ Nguyễn Du ấy thì là đặc biệt ấy, là cũ nhà là một thời kỳ cũ là đi là làm quan, đấy cũ làm quan để cho triều đình Gia Long, đấy thế nhưng mà cũ là một thời kỳ được phân công để cũ là ra làm là đô thống của Quảng Bình, tức là coi như là lãnh đạo của Quảng Bình ấy. Thế mà cụ ấy đóng giả hai lần, cũ lần một lần cụ đóng giả là thầy giáo đi các cơ sở địa phương để tìm hiểu tình hình của dân như thế nào, quan lại của các địa phương như vậy đối với dân thế nào. Một lần thứ hai ấy, cụ lại đóng giả là thầy thuốc xuống trong tình hình dân như ở các huyện các thứ như thế nào. Đấy, cho nên là của mình phải nói là cũng có rất nhiều các vị quan thì làm như thế. Nhưng mà các quan cộng sản thì thì thường là không chưa thấy có một ai làm được cái việc như thế cả. Cho nên là mình cứ nói là được cộng sản thì cứ phê phán phong kiến, nhưng mà phải nói rằng là phong kiến có rất nhiều các vị vua như vậy, tức là rất anh minh.
Có một cái chuyến đi của ông viên chức Trương Tấn Sang ấy, cách đây 2-3 tuần, và viên chức này cũng sẽ đi sang Hoa Kỳ chúng tôi trong vòng 1 hay 2 tuần. Dù rằng một cái chuyến chưa đi và một cái chuyến đã đi rồi, là một nhà quân sự, ông có cái tâm tình gì về chuyến đi này của ông Trương Tấn Sang đến 2 cường quốc trên thế giới bây giờ, thưa đại tá Phạm Quý Dương?
Thực ra tôi cũng không nắm được lắm các cái thông tin, nhưng mà đối với Trung Quốc ấy thì tôi thấy là cái thái độ của ông Trương Tấn Sang ấy là tôi cũng không thích lắm, vì các cụ ngày xưa của mình ấy đối với Trung Quốc ấy thì như vậy, tức là mặc dầu là làm đấy là đánh mình, nhưng mà ngày xưa là các vua của mình ấy vẫn cứ là chiều cống Trung Quốc đấy, thậm chí ví dụ như là vua Quang Trung đánh thắng Tôn Sĩ Nghị như thế, nhưng mà còn cử người đóng giả là vua Quang Trung để mà sang để mà triều kiến vua của Trung Quốc đến đời nhà Thanh đấy. Cái các triều khác cũng như vậy, thế nhưng mà đối với cái nền độc lập của đất nước ấy thì lại rất coi trọng, một thước đất, một mảnh đất cũng rất coi trọng đấy. Trong khi đó thì như vậy, tức là Đảng và Nhà nước mình ký một số hiệp định đối với lại Trung Quốc ấy, thì như vậy tức là mình mất một số đất ở biên giới. Đấy. Xin lỗi là tại vì tôi ấy, là như vậy, tức là khi mà lên trên lên bảo vệ phía Bắc, khi mà Trung Quốc ở cái viện năm 79
là 1979,
dạ. Đấy, thì như vậy tức là tôi đi khắp các nơi, tôi xem hết tất cả. Trước đó tôi đã đi rồi. Đấy, đi xem cả bên Ải Nam Quang. Thế như vậy tức là các bạn biết Ải Nam Quang cái gì phải?
Nhìn hình tôi đó, nhìn hình tôi.
Rồi Ải Nam Quang cho đổi là Hữu Nghị Quang. Đấy, thế như thế tức là tôi đã lên khi còn chiến tranh cơ. Thì tôi đã lên trên rồi, thì như vậy tức cái Ải Nam Quang ấy là cái nơi mà như vậy tức là mà là Nguyễn Trãi tiễn cùng Nguyễn Phi Khanh khi đó bị quân nhà Minh bắt ấy, để sang tàu đấy mà cụ khóc, và bây giờ có cái nước suối nó chảy ở đấy, người ta gọi là dòng suối Phi Khanh đấy. Thế thì tôi đã lên trên rồi, thì như vậy tức là cái Ải Nam Quan đó phía Bắc thì lính Việt Nam mình giữ, phía Nam thì là lính tàu là giữ. Nhưng về sau này ấy thì như vậy tức là không biết mình ký hiệp định thế nào với lại Trung Quốc, mà bây giờ nó lấn sang của mình mấy trăm mét mới để cái cột mốc cái đó là cái số 0 ở đấy. Tôi đã lên xem rồi. Để tôi có nói chuyện với một ông phó chủ nhiệm văn chính phó văn phòng của tổng cục chính trị của quân đội đấy, thì ông không tin, ông bảo tôi là nói bậy. Thế tôi mới dẫn ông lên ra tận nơi, thì lên đến nơi bước sang để nhìn cái hông ấy, thì một tiểu đội lính của Trung Quốc nó chạy từ đấy, nó chạy sang. Đây là một đấy. Cái hai nữa tức là bản dốc ở Cao Bằng rất đẹp, tôi cũng đi xem rồi ở Trùng Khánh đi xem ở Cao Bằng xong sơ thác bản dốc rồi đẹp lắm. Tôi đã lên tận bản dốc, tôi lên cả thác đi xem. Thế bây giờ như vậy tức là thác bản dốc bây giờ cũng là bị Trung Quốc nó chiếm, như vậy tức là mới phần rồi, những 2/3.
Thưa đại tá Phạm Quý Dương, những cái điều mà ông tâm tình ấy, cái thời gian lúc ông chưa sinh ra đời, tôi cũng chưa sinh ra đời, nhưng mà chắc chắn ông học lịch sử, tôi xin lỗi đại tá, tôi nói câu này là chắc chắn ông học lịch sử, ông đều biết là Huyền Trân công chúa đã gửi mình đi, nhưng mà khi mà gửi mình đi cho đất nước ấy thì chúng ta được 2 ô phải không, thưa đại tá? Tất cả những cái điều mà ông vừa nói tàu nó đứng bên này, nó chiếm bên này, nó chiếm bên kia ấy. Mấy cái tay cầm quyền của Đảng Cộng sản bây giờ ấy, nó dâng đất dâng biển cho tàu ấy, chắc chắn ấy là ông thấy rồi. Tôi chưa được thấy, tôi chưa được biết, nhưng mà có cái gì giấu nổi tất cả mọi sự trên thông tin toàn cầu bây giờ, thưa ông. Ông, tôi nghĩ là chắc ông cũng đau lòng lắm khi ông tôi nhắc lại Huyền Trân Công Chúa Hai Châu và chúng nó tình cho không biếu không tàu, bao nhiêu đất, bao nhiêu biển. Cái điều đó có làm người cán bộ lão thành và nhất là già rồi Phạm Quý Dương buồn không? Buồn không? Buồn lắm, tôi nghĩ ông buồn lắm đấy.
Không, xin lỗi, là tôi rất là xúc động là vì đất nước của mình ấy. Xin lỗi, là diện tích ngày xưa ấy, tôi học địa lý là hơn 33 vạn km vuông. Thế đối với Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc như vậy tức là đất nước của nó là 6,9 triệu km vuông. Nhưng mà cái tư tưởng bành trướng của Trung Quốc ấy, mình phải nói là cái tư tưởng bành trướng của Trung Quốc ấy thì rất là ghê gớm. Như vậy tức là bản thân Trung Quốc ngày xưa, thời sau Xuân Thu Chiến Quốc, nó bắt đầu đến Tần Thủy Hoàng. Năm 221 trước Công Nguyên là Tần Thủy Hoàng. Thì khi đó là diện tích là bao nhiêu. Thế rồi sau đó như vậy tức đến Hán Sở Tranh Hùng, bắt đầu nhà Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Như vậy tức là bắt đầu như vậy tức là chiếm một phần đất của Mông Cổ, chiếm là phần đất của Mãn Châu. Là Mãn Châu là nhà Thanh đấy, chiếm một phần đất của phía Tây Tạng, chiếm phần đất của Việt Nam mình. Xin lỗi bạn. Như vậy tức là khi mà cái cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ấy mà, năm 1943 là sau Công Nguyên đấy, thì như thế là đất của Việt Nam mình khi đó là đã bị mắc phủ rồi, thì gọi là quận Giao Châu. Cái quận Giao Châu ấy thì xin lỗi là bạn có biết như vậy tức là nó gồm có cả tỉnh nào và tỉnh nào không?
Tôi không nhớ đâu thưa đại tá. Nhưng mà đấy, thế này, chúng ta dành cái điều đó cho chương trình lần sau đi, là vì đối nói chuyện với một nhà sử học Phạm Quý Dương ấy mà mấy chục phút không đủ đâu. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay rồi. Tôi xin phép tôi dành lại cho đại tá một đôi phút nữa để có điều gì tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang nghe tiếng nói của ông trong cũng như ngoài nước, thưa đại tá Phạm Quý Dương.
Tôi rất quý bà con ở nước ngoài.
Dạ.
Đấy, vì như vậy cho đối với người Việt là chúng ta người Việt rất đều yêu quê hương của đất nước. Các bà con rất yêu quê hương của đất nước. Tôi thông cảm lắm chứ. Bởi vì tôi chỉ xa quê thôi, tôi đã nhớ quê rồi. Đấy, khi mà lâu không được về quê là mình rất là nhớ. Thế bà con đi cho bao nhiêu năm là như vậy, chứ là như vậy. Vì thế cho nên tôi rất thương và tôi rất quý bà con. Đấy, nhưng mà hoàn cảnh của bây giờ bà con chưa về được nước nhiều.
Thưa đại tá, trước khi mà lên chương trình này, tôi có rất nhiều người bạn, bạn phong liên đàn lớn tuổi như đại tá, nói rất nhiều về Phạm Quý Dương. Và tôi cũng tìm hiểu về Phạm Quý Dương, tôi rất là quý ông vì sự tôn trọng gia phong của ông và của chồng họ Phạm. Gia phong là một điều không thể nắm bắt như tiền bạc, như cái bằng cấp, như cái thẻ đảng. Nhưng nó lại rất hữu hình trong tâm hồn chúng ta, trong tâm hồn ông, trong tâm hồn tôi, từng ngày và hàng giờ. Thật bất hạnh cho ai, cho những ai không có một truyền thống tốt đẹp trong gia phong như thế. Con không dám nhận cha, không dám nhận mẹ làm tới chức Tổng Bí Thư, làm tới chức Thủ tướng mà không biết cha mẹ mình là ai. Nguy hiểm hơn có những kẻ cố ý làm mất cái tộc họ của mình. Như đại tá đang thấy nơi ông đang ở, có nhiều kẻ giàu sổi, có kẻ có học mà là học đòi, không được uốn nắn từ nhỏ, đang làm băng hoại nền đạo đức và nền nếp xã hội của Việt Nam. Nói một cách khác, một cuộc sống vô luân vô đạo, đang làm mất đi truyền thống tốt đẹp của gia phong Việt Nam, mà thưa đại tá, làm tổn hại cả đến nền văn học của Việt Nam. Sở dĩ Đảng Cộng sản nó còn đứng được tới bây giờ là nhờ những bọn đã mắc bả cơn lợi, những bọn vô gia phong đã đi quá đà quá trớn. Chúng phải cố giữ cho cái đảng đứng dù là bằng ba chân đi nữa để còn chia chác cho nhau chứ. Thái độ như vậy Đảng Cộng sản nó sướng tôi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại tá Phạm Quý Dương đã đến với thời gian một dài thật là dài cho chương trình này. Chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ có dịp khác để chúng ta đã thông tâm tình với nhau, người trong như cũng như người ngoài nước, như ông nói chứ là thương mến người người tại hải ngoại chúng tôi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn đến Đài Radio Sài Gòn 1600, Đài Truyền hình SBTN tại Dallas, anh Tâm An, anh Việt Hải và cô Mía Lầu, anh Sĩ Hoàng, thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đã mang chương trình này đi toàn cầu. Trang giả Lê Dinh cũng như Lê Duy cho đến gặp tới trong tâm tình của người Việt con lạc trắng hồng trên khắp bốn phương trời. Chúng tôi khen kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Đại tá Phạm Quý Dương. Xin chào tạm biệt quý vị.
Tôi rất là cảm ơn các bạn. Có dịp nào ta sẽ lại gặp nhau nhé.
Dạ, xin chào tạm biệt Đại tá.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chương trình này được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ chiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án Thuế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử, là một phát minh cho những ai đang hút thuốc và cai thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hour trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 1-214-909-5878, 214-909-5878. Bớt 50% giá pin cho thuốc lá điện tử khi nói nghe quảng cáo trên đài Radio 1600 AM. Bao nhiêu ân tình anh ra đi.